Đến đây, mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê Wi-Fi do Khánh An thực hiện. Quý khán giả đang đến với chương trình Cà phê Wi-Fi là nơi trò chuyện của các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới về những vấn đề liên quan đến giới trẻ. Kỳ này, Khánh An mời quý vị theo dõi những chia sẻ của các bạn du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ về việc làm thêm với một bạn trẻ hiện đang ở Sài Gòn và đang chuẩn bị sang du học. Trước hết, mời quý vị và các bạn làm quen với.
Mình tên là Phượng, vừa mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở trường đại học Houston Baptist University. Hiện tại là Phượng đang làm giáo viên phụ giảng mầm non thôi.
Ngân thì tốt nghiệp các bạn Associate, ngành Computer Science.
Em tên là Hùng, đang học về tài chính tại một trường cao đẳng ở Houston. Em là sinh viên năm thứ nhất.
Xin chào, mình là Dũng, hiện đang ở Việt Nam. Sắp tới mình qua tác dịch, mình học lấy bằng MBA.
Khánh An chào đón các bạn Phượng, Ngân, Hùng và Dũng tham gia vào Cà phê Wi-Fi lần này. Đối với các bạn, tìm việc làm thêm trên đất Mỹ có khó không?
Đối với mình thì khi mới qua thì rất là khó, tại vì thứ nhất là tiếng Anh mình chỉ có rành lắm, phải qua 1 đến 1 năm rưỡi mình học tiếng Anh rồi xong rồi mới có thể mà khi mình vô kho lại rồi thì mới kiếm việc làm trên trường.
Hùng thì sao, bạn có kinh nghiệm gì? Năm thứ nhất chắc là mới lắm.
Nếu em nhớ không nhầm thì em tới Houston được 2 ngày thì sau đó là em bắt đầu đi làm thêm ở ngoài đó.
Ngân thì sở dĩ là nghĩ tới cái việc đi kiếm việc làm là tại vì mình sẽ có một cái thu nhập nhất định, chủ động hơn, và hơn nữa là cái công việc thì nó giúp cho mình giao tiếp với lại cái xã hội bên ngoài thì mình cũng hiểu thêm được cái cuộc sống ở bên này.
Đối với Dũng thì sao? Bây giờ bạn sắp sửa lên đường rồi, thì cái điều gì mà khiến bạn lo lắng nhất, quan tâm nhất?
Theo mình thì mình hơi lo lắng về cái hội nhập, cái văn hóa với lại cái thời tiết ở bên Mỹ. Thì mình có tìm hiểu sơ một số người bạn thì nó hoàn toàn khác bên Việt Nam. Cái thứ hai nữa, đúng giống như các bạn đã từng qua thì mình cũng đắn đo là không biết là cái thời điểm khó khăn của kinh tế Mỹ thì mình có dễ kiếm việc hay không.
Theo như các bạn thấy đó, tìm việc ở trong trường hay là tìm việc ở bên ngoài thì cái nào thuận lợi hơn? Ở trong này có Phượng là cái người làm việc trong trường, thì bạn thấy cái điểm nào là thuận lợi cũng như là không có thuận lợi so sánh giữa làm việc ở trong trường cũng như là đi làm việc bên ngoài?
Theo em nghĩ thì làm việc trong trường nó giúp cho mình có cái cơ hội mà giao tiếp tiếng Anh với lại cái người Mỹ thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mình làm trong trường á thì nhiều khi mình không có cần phải tốn thời gian chạy đi xa, mình đi học có thể chạy vô mình làm luôn rồi mình đi có thể chơi lớp khác cũng được. Thì cái thời gian nó thuận tiện hơn. Ngoài ra cái mặt khó khăn của nó thì là nhiều khi mình đi làm, có nhiều bạn nói là làm sao mà có thể kiếm được chất trong trường á. Thì ăn thua là nó cũng một sở phần là hên xui. Nhiều khi mình có thể gặp được người nào đó trong cái chỗ mà mình xin việc làm á, hoặc là mình có đủ điều kiện nào đó người ta mướn mình. Giống như khi mà em làm trong chỗ thư viện á, thì cũng là hên tình cờ lúc đó là em gặp bạn sếp, rồi khi mình nói chuyện là cũng đưa giấy tờ để mà xin việc làm á. Thì lúc đó là hên, với lại nhiều khi bà thấy mình thích mình thì bà nhận mình thôi. Còn đi làm bên ngoài á thì Việt Nam thường là trả tiền cho mình rất là thấp.
Còn những bạn khác thì ý kiến của các bạn như thế nào, Hùng?
Theo em nghĩ số du học sinh mà may mắn đã được có thể làm trong trường thì thực sự là không nhiều. Một phần trong số đó là những người họ thực sự họ rất là giỏi. Còn cái tỷ lệ mà gọi là để may mắn mà cơ hội tự nhiên đến với mình một cách nói chung là trùng hợp như vậy thì em nghĩ là không có nhiều. Khi mà qua một môi trường mới và chịu những cái áp lực về tài chính thì để mà bỏ thời gian mà chờ đợi một cơ hội như vậy là không có. Còn về việc làm ở ngoài á, mà nói về thu nhập á, thì em nghĩ là không làm việc cho trường á, thì thu nhập cao hơn là làm việc trong trường, bởi vì trường nó chỉ giới hạn cho mình là một tuần chỉ được có 20 giờ thôi. Mà giờ làm việc của trường á, thì không có theo cái lịch của mình xếp được, nó chia ra giờ rất là nhỏ. Nên nếu mà mình làm việc cho trường á, thì rất là khó khăn để mình kiếm thêm một việc làm ở ngoài như vậy, và tài chính là không có đáp ứng đủ.
Nhưng mà Hùng có nghĩ rằng là mình đi làm bên ngoài, mình không có làm việc trong trường thì mình mất những cái cơ hội giống như là Phượng nói là mình có nhiều cái cơ hội để mà giao tiếp về tiếng Anh.
Mặc dù á, em là không đang làm việc trong trường nhưng mà em đã nộp đơn là xin việc trong trường 3 lần rồi. Em gần như đã hoàn tất tất cả những thủ tục nhưng mà không có được. Bởi vì em cũng nhận thấy những cái lợi ích mà việc làm cho trường nó mang lại. Thứ nhất là phát triển và khả năng tiếng Anh. Rồi khả năng làm việc nhóm mà trong một môi trường toàn là người nước ngoài. Với lại khi mà mình tiếp cận với nhân viên của trường á, thì nó sẽ cho mình cơ hội tiếp cận với thông tin, mà thông tin là một cái điều rất là quan trọng để phát hiện những cái ví dụ như rất là lợi, là như học bổng hay là những chương trình này nọ có thể giúp mình lấy report or credit gì đó.
Ngân thì sao?
Ngân khá đồng ý với lại ý kiến của bạn Hùng. Có nghĩa là Ngân vẫn nghĩ là nếu là một sinh viên á, thì mình nên làm việc trong cái môi trường nhà trường thì mình có lợi rất là nhiều thứ. Nhưng mà bên cạnh đó thì Ngân nghĩ là trong lúc mà apply vô xin việc trong trường, nhưng bên cạnh đó thì mình cũng không có ngồi yên, thì mình tìm kiếm những cơ hội khác nữa.
Không biết là các bạn như Phượng đó làm việc trong trường thì có những cái kinh nghiệm gì mà Phượng nghĩ rằng là nó sẽ giúp các bạn dễ dàng để tìm việc ở trong trường?
Theo em nghĩ thì khi mà xin việc trong trường á, thứ nhất là mình phải tham mình may mắn, mình cũng là phải có. Thứ hai, phải tự lực cánh sinh. Theo em biết là mình nói gì khi mình nộp đơn á, thì nó không có đúng, thì người ta không có cần lúc đó thôi. Mình phải biết là mình phải vô trong chỗ ngay cái department, chỗ đó mình hỏi người nào là main department, với lại mình phải nói chuyện với người ta và mình trình bày thế nào, với lại mình phải active để mình có lấy nắm được cơ hội. Giả sử như khi mình muốn làm tutor cho người trong cái chỗ math department đi, thì mình phải tới gặp sếp ở đó nhiều lần, rồi mình phải thi những cái một cái test để mà mình có thể làm công việc đó. Với lại phải như là mình không có được nản chí. Em rất là đồng ý với ý kiến của bạn Ngân, nó rất là đúng. Mình không có thể nào mình ngồi mình chờ cái cơ hội nó hoài được trong trường. Nếu như mình đang có trong cái trường hợp là mình rất là cần để mà trang trải, thì mình nên làm bên ngoài. Đồng thời mình có thể nộp đơn trong trường, với lại mình phải đi tới gặp người ta thường hơn là chỉ có nộp đơn không thì sao không có bây giờ mà được hết á.
Ừ. Còn Dũng, bạn có câu hỏi gì muốn đặt ra cho các bạn ở bên này không?
Dũng có cái thắc mắc là ngoài làm việc đó thì nó là dạng làm việc bất hợp pháp, như vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với du học sinh của mình?
Các bạn có thể giúp cho Dũng trả lời câu hỏi này không?
Mình có một kinh nghiệm chia sẻ nè. Có một lần thì mình đi nộp đơn cái chỗ ở Việt Nam thôi, đi nộp đơn để bán bánh thôi. Cái đầu ông chủ nhận vô, xong cái mình cũng không nói là mình du học, nhưng mà lúc mình làm xong bữa đó, thử việc bữa đó làm xong, ông ở Việt Nam, cái xong mình làm xong mình nói là con là du học, làm ơn chú trả tiền mặt cho con nhé. Con không có nhận được tiền check được. Thì cái qua nghĩ sao? Không, ông mới gọi cho phụ nó, ông mới nói là thôi, chỗ chú không có mướn con được tại vì con du học không được làm. Thì cái đó là một câu chuyện để chia sẻ là nhiều khi mình làm bên ngoài á, có nhiều cái cơ hội để mà thời gian mình tự túc nhiều hơn, nhưng mà ăn thua cái người mướn của mình, người ta có thể trả cho Dũng được cái tiền mặt đó thì đỡ hơn.
Nhưng mà như vậy có nghĩa là Phượng mất luôn cái tiền công của ngày hôm đó hay sao?
Ông không có trả cái ngày mình sắp tới, nhưng mà ông trả cái ngày thử việc đầu tiên.
Có nghĩa là họ vẫn trả cho cái ngày đầu tiên
họ,
mình đã.
Họ vẫn trả cho ngày đầu tiên, thì cái đó là ông đó rất là may mắn rồi. Có lần em còn không có được may mắn như vậy, làm cái chỗ giặt ủi á. Thì khi mà ngày đầu tiên tới khoảng 2 tiếng, thì hai vợ chồng Việt Nam nói là tốt lắm. Qua ngày sau, khi mà tới rồi, cái bả lại nói là chỗ này sắp sửa bán cửa tiệm mà không có mướn nữa, thì ăn thua lớn lắm là hên xui thôi.
Như vậy là bạn mất hai cái ngày mà bạn làm việc luôn.
Đúng rồi.
Còn Ngân với lại Hùng, những cái gì mà bất lợi khi mà làm việc ở bên ngoài?
Ngân nghĩ là nếu đối với du học sinh á, thì mình chỉ có thể kiếm việc ở người Việt, người Tàu hoặc là người Mã. Còn kiếm việc mà đối với người Mỹ ở đây thì rất là khó, tại vì đa phần là họ ít khi mà trả tiền mặt lắm.
Nhiều khi người ta chèn ép trả tiền cho mình rẻ hơn cái người bản xứ. Thứ hai là nhiều khi là cái gì người Việt Nam người ta nghĩ du học nhà giàu thì đâu cần thiết phải đi làm chi, người ta không muốn mình.
Còn Hùng thì sao?
Em thì xin phép được trả lời câu hỏi của anh
Dũng
ở Việt Nam. Thì đã gọi là đi làm bất hợp pháp đó, thì bất kỳ thứ gì bất hợp pháp thì đều bị ảnh hưởng bởi pháp luật hết. Nếu em nhớ không nhầm đó, thì một du học sinh nếu mà trong thời gian đang theo học nó bị sở di trú phát hiện là đi làm việc ở bên ngoài á bất hợp pháp á, thì sẽ bị cảnh cáo lần một. Và nếu mà sau lần cảnh cáo đầu tiên đó, mà nếu mà vẫn tiếp tục bị phát hiện là đi làm ở ngoài á, thì sẽ bị gọi lệnh trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ và trong vòng 2 năm không được giải phép trở lại Hoa Kỳ để du học nữa. Nhưng mà thực sự thì sở di trú bây giờ quá bận rộn, nên du học sinh đi làm bên ngoài thì chỉ nhận được sự bất lợi từ phía người thuê mình thôi, chứ ít khi bị bất lợi từ phía chính quyền.
Những cái bất lợi đó có thể kể ra là những cái bất lợi gì?
Họ trả đồng lương thấp hơn.
Cái mức thấp mà bạn muốn nói đó là nó thấp hơn cái mức mà minimum mà chính phủ Hoa Kỳ quy định không?
Dạ, thấp hơn cái mức minimum wage của chính phủ Hoa Kỳ quy định, bởi vì những cái chỗ mà du học sinh có thể xin làm được đa phần là chỗ làm của người Việt hoặc là người Tàu, họ không bao giờ mà họ khai thuế một cách chính xác trong hoạt động kinh doanh của họ hết, nên đa phần tất cả những người làm việc cho những cửa hàng đó sẽ đều làm việc dưới cái minimum wage của chính phủ đặt ra.
Các bạn có cái lời khuyên, cái điều gì mà bạn muốn nói với các bạn sinh viên mà sắp sửa đi du học?
Theo em nghĩ là khi mà em mới qua đây á thì không có tự tin để mà hòa nhập lắm, nhưng mà khi mà mình qua đây mình thấy có nhiều bạn học du học rất là giỏi, mình nên chơi các bạn đó để mình có sự khuyến khích cho mình sẽ học được. Mình nghĩ là người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được. Cái này là tự tin rất là quan trọng. Thứ hai là phải hòa nhập, cởi mở, không có nên trói buộc mình chơi trong Việt Nam không, hoặc là những khi chính mình, cái tư tưởng của mình á khép kín lại thì mình không có khả năng mà học hỏi nhiều với nhiều người khác.
Cảm ơn Phượng. Và Hùng thì sao, bạn có lời khuyên gì cho các bạn du học sinh?
Em nghĩ là đi du học ở Mỹ là một cơ hội tốt, và thực sự là bất kỳ một cái khó khăn nào mà nó dành cho mình á, nếu như thực sự là mình quyết tâm á thì đều có thể giải quyết được, nên nếu mà có cơ hội thì em vẫn khuyến khích mọi người đi du học ở Mỹ.
Còn Ngân?
Thường du học sinh qua đây á thì mới đầu rất là buồn, nhưng mà mình sống quen thì cái môi trường của người ta nó như vậy rồi, mình lại thấy những cái năng động khác chứ nó không kiểu sôi động như là ở Sài Gòn này kia. Mình phải biết là cái mục tiêu của mình cần là cái gì để mình hòa nhập dần. Rồi cái nữa về cái việc làm á, nếu mà các bạn xin việc làm bên ngoài á thì Ngân nghĩ là ở đây những nơi của người Việt, người Tàu á thì họ luôn luôn có hai cái nhu cầu. Họ luôn cần người làm việc full time là cái người mà ở đây, hay là nhu cầu du học sinh có người năng động nhanh nhẹn, cho nên là làm công việc nó sẽ ok hơn. Nhưng mà hồi này thì thường không được chuẩn, tuy nhiên là cái nhu cầu mà gặp du học sinh thì nó vẫn có.
Rồi còn Dũng, bây giờ thì bạn có cảm thấy yên tâm hơn hay là bạn thấy lo lắng hơn sau khi mà bạn nghe chia sẻ của các bạn ở bên này?
Mình cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Dĩ nhiên khi qua thì mình cũng chuẩn bị cái tâm lý là qua bên đó là có nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng khi nghe thì biết thêm một cách rõ ràng hơn để mình có thể hội nhập sớm với cái xã hội bên Hoa Kỳ. Thì cũng cảm ơn chị Khánh An với lại các bạn Hùng, Ngân với Phượng chia sẻ để mình biết thêm, để trước khi qua mình có thêm một số kinh nghiệm.
Rồi, cảm ơn Dũng, cảm ơn Hùng, Phượng và Ngân rất là nhiều, và chúc các bạn nhiều nghị lực và ý chí để có thể hoàn thành được cái mục tiêu mà các bạn đã đặt ra cho cái tương lai cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào mọi người.
Dạ, xin cảm ơn.